Hy Lễ Trên Núi Cát-men, Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 18.
Vua Ahab sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các ngôn sứ trên núi Cát-men. Bây giờ ông Elia đến bên dân và nói: Các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người. Còn nếu là Ba-an, thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những 450 người. Hãy cho chúng tôi 2 con bò mộng. Họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, còn tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói: Đề nghị hay đó. Bấy giờ ông Elia nói với các ngôn sứ Ba-an: Các ngươi chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các ngươi đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, nhưng đừng châm lửa. Vậy họ lấy con bò người ta đưa cho họ làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa. Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. Đến trưa, ông Elia chế nhạo họ rằng: Kêu lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà. Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng, hoặc chạy đường xa. Có khi người đang ngủ thì sẽ thức dậy thôi. Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm, giáo rạch mình đến chảy máu. Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dâng lễ, nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý. Bây giờ ông Elia nói với toàn dân: Các ngươi hãy lại đây. Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá hủy. Ông Elia lấy 12 phiến đá theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng: Tên ngươi sẽ là Israel. Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ 2 thúng hạt giống. Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. Ông nói: Hãy đổ nước đầy 4 lu và tưới lên lễ vật và củi. Họ làm như vậy. Ông nói lần thứ 2 nữa. Họ làm lần thứ 2. Ông lại nói lần thứ 3. Và họ làm lần thứ 3. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Elia tiến ra và nói: Lạy Đức Chúa Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa. Xin đáp lời con để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Bây giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy liền phủ phục sát đất và nói: Đức Chúa quả là Thiên Chúa.
Đức Giê-xu kiện toàn luật Mô-xê, Ma-thêu chương 5, từ câu 17 đến câu 19.
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời.
Đã có thời, người ta nghĩ rằng theo đạo Công giáo là bất hiếu, vì phải từ bỏ việc cúng dỗ cha mẹ, tổ tiên. Nếu người chết cũng có nhu cầu ăn uống, tiêu dùng như người sống, thì hiếu thảo đòi phải lo cho người đã khuất được đầy đủ, ấm no. Nhiều người không dám theo đạo, vì sợ theo đạo thì không được cúng dỗ tổ tiên, phải bỏ ông bà. Vào thời thánh Matthew, một số người Do Thái cũng có nỗi sợ tương tự. Họ tin vào Đức Giê-xu và muốn trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng họ lại sợ làm thế là bỏ đạo của cha ông, bỏ Do Thái giáo. Họ sợ giáo huấn mới mẻ của Đức Giê-xu làm họ bỏ luật Mô-xê và không còn thuộc về dân Thiên Chúa nữa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu khẳng định: đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Luật Mô-xê thật ra là luật của Thiên Chúa trao qua trung gian ông Mô-xê. Mô-xê đã làm nhiệm vụ trao lại cho dân Do Thái và giải thích luật ấy. Người Do Thái từ bao đời đã giữ luật theo lời giải thích của Mô-xê. Bây giờ có một đấng mới xuất hiện là Đức Giê-xu Ki-tô, Con Thiên Chúa. Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha. Đức Giê-xu không gạt bỏ luật của Thiên Chúa được trao cho Mô-xê, nhưng Ngài sẽ giải thích lại luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, vì chẳng ai biết rõ ý Cha bằng Con. Trong bài giảng trên núi mà ta sắp nghe trong những ngày tới, ta sẽ thấy Đức Giê-xu giải thích lại luật Mô-xê như thế nào. Hành vi đó được gọi là kiện toàn hay hoàn chỉnh. Một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã được mở ra với Đức Giê-xu. Giai đoạn chung cục này vừa liên tục vừa vượt quá giai đoạn cũ. Đức Giê-xu mời chúng ta tuân giữ nghiêm túc luật Thiên Chúa đã ban, nhưng theo cách giải thích mới mẻ, hoàn chỉnh và có thẩm quyền của Ngài. muốn trở nên hoàn thiện, muốn đón nhận nước trời do Ngài khai mở, cần sống luật Torah đã được Ngài giải thích lại. Người Kitô hữu gốc Do Thái khi theo Đức Giêsu thì chẳng sợ mình bỏ đạo, bỏ lề luật, bỏ các ngôn sứ hay truyền thống của cha ông. Giáo huấn của Đức Giêsu đã chứa đựng cốt lõi tinh túy của luật ấy rồi. Làm thế nào để các Kitô hữu Á Châu cảm thấy đức tin của mình không tạo ra sự xung đột hay đoạn tuyệt với những giá trị của nền văn hóa mình đã lãnh nhận và đã sống? Làm sao để mình sống viên mãn là một Kitô hữu, một người Công giáo Roma mà vẫn chẳng mất căn tính là người Việt Nam hay người châu Á? Chỉ cần một điều kiện, đó là thấy Kitô giáo không phá bỏ nhưng kiện toàn tất cả mọi giá trị cao quý có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác. Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúa đã muốn trở nên con của loài người, con của trái đất, con của một dân tộc. Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa, dù họ từ khước tin mừng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu sau những năm dài chiến tranh, một quê hương đang mở ra trước thế giới nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau và làm một điều gì đó thật cụ thể cho những đồng bào quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay, và ước gì chúng con biết khiêm tốn, cộng tác với muôn người thiện chí. Amen.